Tiếp theo, là theo con được biết, nghiệp là hành động tạo tác có tác ý. Vậy người bệnh tâm thần, họ chỉ hành động mà không có tác ý. Vậy họ có tạo nghiệp hay không? Và sau khi chết, họ đi về đâu? Con kính đại đức trả lời câu hỏi này.
Tất cả mọi hành động đều có cái quả hay là cái phản ứng nghiệp tương thích. Rất nhiều người đã hiểu sai câu phát biểu của Đức Phật ở trong Kinh Tăng Chi, là bởi vì đã cắt đứt cái vế thứ hai vốn đóng vai trò rất quan trọng để giải thích cái vế động. Nguyên nhân của câu kinh đó như thế này: này các tỳ kheo, tác ý là nghiệp. Sau khi có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Cái vế thứ hai này bị cắt bỏ, cho nên nhiều người đã lý giải rằng chỉ có tác ý thì mới tạo thành một nghiệp dẫn đến quả, còn những hành động không tác ý là không tạo nghiệp. Đó là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Nhân vô tình dẫn ra cái kết quả vô tình, nhân hữu ý tạo ra quả hữu ý. Một người lái xe chẳng hạn như xe tải về ban đêm, cái cơ hội bị ngủ gục rất là cao, và do đó nếu lỡ mà lủi vào một người đi đường, hoàn toàn hành động này là vô tình, nhưng hậu quả mà anh ta phải chịu là gì? Ngồi tù và phải đóng tiền phạt cho cái chết theo cái luật hiện hành, mấy chục triệu, thậm chí có nhiều tình huống là vài trăm triệu. Còn ở hải ngoại, những cái nhân vật đại gia nổi tiếng đó mà đóng tiền bảo hiểm cho toàn thân, cho cái tai, cái mũi, mắt á, thì cái tiền bồi hoàn nó phải tương thích với cái số tiền đã đóng bảo hiểm nữa. Dầu là vô tình không có dụng ý giết người, nhưng mà hậu quả ở hiện tại và hậu quả cái chết người này dẫn đến nhiều nỗi khổ niềm đau cho gia đình còn lại rất là lớn, là một tiến trình tương tác và nhân quả không thể tránh khỏi. Cho nên những tài xế đó đã được mách bảo với nhau, khi mà có tai nạn diễn ra, điều trước nhất là phải đào tẩu khỏi hiện trường, không phải trốn trách nhiệm, mà là để tránh tình trạng bị đánh. Bởi vì người thân, người đi đường bức xúc quá, khổ đau về cái chết, thương tâm quá, cho nên trước nhất là cứ đánh cái người tài xế, nên tài xế phải đào tẩu. Còn nếu người đó đang còn hấp hối đó, thì phải đưa người ta đến bệnh viện, còn chết rồi đó là phải đào tẩu liền, rồi sau đó để luật pháp nghiêm trị, vào tù theo luật định, rồi đền trả tiền do mạng sống nó bị kết thúc. Cho nên quả nó vẫn có, đó là quả hiện tại. Còn quả của nhân quả nó còn ảnh hưởng đến nhiều cái khác tiêu cực hơn. Ví dụ người đó là trụ cột kinh tế gia đình, có cha mẹ già, những đứa con thơ và vợ đang bị bệnh, cái sự chết này dẫn đến nỗi khổ của 5-7 thành viên còn lại, thì cũng là một hành động vô tình đó, nhưng cái hậu quả cái người bất cẩn này phải chịu nó nặng hơn. Tại vì nếu người này không chết thì 5 người còn lại đâu có bị khổ. Vấn đề tương tác mà, cộng hưởng tiêu cực đó, lúc nào cũng phải có. Cho nên ta phải thận trọng, và Đức Phật dạy phải có chánh niệm để ta giới hạn một cách tối đa các cái rủi ro ở trong lao động, các rủi ro về tai nạn ở trên đường phố, các rủi ro do hành vi, lời nói, việc làm và phát biểu của chúng ta nói chung. Vô tình mà còn có hậu quả đến thế, huống hồ là hữu tình, có dụng ý tiêu cực xấu với cái mưu ma trước quỷ để hại người này, cốp người kia, giết người nọ, tác động tích cực đến xã hội, gây mất an ninh, tạo ra bạo động với một cái khủng bố gần như là gieo rất khắp mọi nơi mọi chốn, thì cái hậu quả nghiêm trọng của những kẻ đã làm như thế rất là nặng. Trở lại vấn đề đối với người bị tâm thần, ở trong giới luật của Phật giáo quy định, trong suốt thời gian một người bị bệnh tâm thần có làm những hành động thương tổn gì người khác đó, người đó vẫn được xử là vô tội. Tại vì lúc đó ý thức của người đó không có hoạt động, mà cái chạm mạch nó hoạt động, nó điều khiển, nó chi phối. Cho nên người đó về phương diện luật của thế gian cũng giống như luật ở trong Phật giáo là nhẹ tội, nhưng mà nhân quả người đó vẫn phải chịu. Ví dụ như do vì lỡ tâm thần mà đâm chết người khác, những người bị ảo tưởng á, lúc nào cũng nghĩ là người ta hại mình, giết mình, mưu mô trước quỷ, cho nên đôi lúc phản ứng trước trên tinh thần tự vệ, cuối cùng nó dẫn đến án mạng. Thì nếu chứng minh được là người này bị bệnh tâm thần là luật người ta tha tội. Cái thời gian mấy năm trước khi chúng tôi ở tại Úc thuyết giảng đó, chùa Pháp Hoa ở miền Nam Adelaide, thì ngôi chùa bị phát hỏa ở bên trong. Mấy thầy và các Phật tử đứng bên ngoài thôi, bởi vì ở bên Úc an toàn tính mạng và nước ngoài nói chung đề cao mức độ cao nhất. Cho nên công an, cảnh sát đã được điều đến nhưng mà không ai dám vào. Nghe tiếng đập phá, đốt phát hỏa thôi. Sau đó dùng loa để thuyết phục, rồi cuối cùng anh ta đã chui ra. Anh ta đã bị còng tay, bị bắt dẫn về nơi đây để điều tra. Tổn thất của cái chùa Pháp Hòa bị cháy đó là cả triệu đô la. Nhưng mà sau đó anh ta được trắng án, bởi vì bác sĩ chứng minh rằng anh ta bị bệnh tâm thần. Luật pháp ở đâu nó cũng thế. Mà dưới luật nhà Phật 26 thế kỷ trước đã phân định như vậy rồi, nhưng vẫn phải phòng hờ những tình huống là lợi dụng vào cái chứng bệnh tâm thần của mình để làm bậy. Thì một trong bảy cái phương pháp giải quyết những cái tranh chấp ở trong đời sống tu sĩ đó, nó có cái là bắt si từ đi, tức là một cái loại biểu quyết đa số xác định rất rõ là đương sự tu sĩ ABC đó không còn bị tâm thần nữa, nhưng mà giả vờ là bị tâm thần thì cái đó bị nghiêm trị theo luật pháp và bị nghiêm trị theo giới luật của Đức Phật. Còn ai là tâm thần thiệt thì được miễn, tại vì họ mất đi sự kiểm soát. Cho nên về vấn đề cộng đồng trong xã hội thì nó được giảm cái quả chịu các hình phạt ở mức độ cao nhất, nhưng về nhân quả nếu thương tổn đến người khác về phương diện khổ đau vẫn phải chịu như thường. Cho nên đó là cái điều rất là đau lòng, đáng tội nghiệp ở những người bị những chứng bệnh tâm thần. Tâm thần là nó có hàng trăm cái nguyên do khác nhau để dẫn đến. Có người thất tình dẫn đến tâm thần, có người thất nghiệp, có người đó là bị nhân tình thế thái, có kẻ là chịu không nổi những cái lời mạ lị chửi bới, có người bị mất ngủ, có người do uống rượu, có người bị ám ảnh, có người đó thì sống trong một cái môi trường quá khủng hoảng, cha mẹ tối ngày đánh đập chửi bới lăng giao, có người nghèo quá chán cái thân phận đều giặt bay trôi của mình mà không biết chuyển hóa cảm xúc, cho nên đều có thể dẫn đến tâm thần. Và có những người tâm thần bẩm sinh, từ sanh ra đó nó có những cái dị dạng ở trên não, do quá trình mang thai đó người mẹ không khéo uống rượu, ma túy, xì ke và những độc tố khác, hoặc là loạn luân, những người cùng dòng máu trực hệ mà giao cấu với nhau có thể dẫn đến tình trạng là con cái sinh ra bị tâm thần. Thì tâm thần do loạn luân hay là di truyền là không điều trị được, còn tâm thần do hoàn cảnh xã hội, do những lý do khủng hoảng cá nhân đó là có thể điều chỉnh được, với điều kiện là người thân phải hết sức là khéo léo tìm kiếm cái nguyên nhân dẫn đến cái chứng bệnh này là cái gì, ta phải hỗ trợ để tháo gỡ được cái nỗi ám ảnh về cái nguyên nhân đó thì cái bệnh tâm thần sẽ hết. Nhưng mà rất tiếc là rất nhiều gia đình đó, khi thấy người thân của mình bị tâm thần là nghĩ rằng đó như một gánh nặng, tống khứ họ vào trong các trung tâm tâm thần được xem là trút được gánh nặng xuống rồi. Cho nên có nhiều người tâm thần nhẹ thôi vào trong đó nặng hơn, vì trong đó đủ loại tâm thần hết trơn. Chứ tôi đã từng đi làm từ thiện tại các trung tâm, rất là khó giúp đỡ họ. Ta tặng quà đó, trong đó mà nếu có cục xà bông thì họ cầm xà bông họ ăn liền ngay tức khắc, họ không cần biết đó là cái gì nữa, cái gì họ cũng ăn được hết trơn á. Cho nên khi vào các trại tâm thần là chỉ có những cái vật ăn liền, đừng có làm mì gói. Mì gói là họ ăn luôn bịch ni lông, họ đâu biết gì nữa đâu. Cho nên phải dùng bánh trái thôi, cái loại ăn liền đó, chứ đừng bỏ xà bông rồi bằng chải khăn, họ lấy cái đó họ nhai hết á. Do đó phải tìm rõ được các nguyên nhân tâm lý, nguyên nhân gia đình, nguyên nhân xã hội để ta giúp cho người bệnh tâm thần trở lại tình trạng của người bình thường. Và các cái nhu cầu chăm sóc tâm lý, theo dõi, uống thuốc, những hỗ trợ tập luyện nữa sẽ giúp cho người đó vượt qua. Dĩ nhiên không phải là ai nỗ lực rồi cũng thành công. Nếu cái bệnh tâm thần do hoàn cảnh á, nó đã diễn ra quá lâu năm rồi, thì cơ hội tái phục hồi rất là chậm và rất là khó. Còn mới bị á, ta có thể điều trị được liền. Dù là bị tâm thần thì nghiệp vẫn phải đeo mang. Còn luật pháp thì tha thứ, dưới luật nhà Phật thì cũng tha thứ.